Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 9 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Đây được xem là cơ sở để định hướng những chuẩn mực đạo đức, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực của người dùng mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.
Sau 2 ngày thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, tại 33 điểm thi của Hội đồng thi tỉnh Thái Nguyên đã được tiến hành đúng quy chế và an toàn.
Với mong muốn góp phần tạo sân chơi bổ ích cho thanh thiếu nhi trong kỳ nghỉ hè 2021, hiện nay nhiều câu lạc bộ thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã nỗ lực duy trì hoạt động, vừa giúp trẻ phát triển tư duy kỹ năng, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Chuyên mục văn hóa và du lịch trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 9 tháng 7, đoàn công tác liên ngành của Trung ương do đồng chí Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện chỉ thị số 16 CTTTC của Thủ tướng Chính phủ và chương trình phối hợp số 79 giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Chính phủ về công tác dân vận tại thành phố Thái Nguyên. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Dương Văn Tiến, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thành phố Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, các phòng ban ngành đoàn thể của thành phố. Sau 5 năm thực hiện chỉ thị số 16 của Chính phủ và chương trình phối hợp số 79 giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Chính phủ, nhận thức và hành động của các cấp chính quyền từ thành phố đến cơ sở, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận thực sự chuyển biến tích cực rõ nét. Công tác dân vận chính quyền được coi trọng, đẩy mạnh và đạt hiệu quả thiết thực đã góp phần quan trọng trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân. Nhờ đó, tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố có bước tăng trưởng khá nhanh và bền vững. Kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư phát triển theo hướng đồng bộ hiện đại. Công tác thu hút đầu tư, quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị, xây dựng cơ bản, tài nguyên môi trường, bồi thường hỗ trợ tái định cư và triển khai các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi thảo luận để làm rõ một số nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện công tác dân vận trên địa bàn. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của thành phố Thái Nguyên thời gian qua trong công tác dân vận. Đồng chí đề nghị thành phố cần tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, quan điểm, chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án về công tác dân vận, tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công việc được giao, tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực.
Ngày 17 tháng 6 năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Đây được xem là cơ sở để định hướng những chuẩn mực đạo đức, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực của người dùng mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Theo đó, Bộ Quy tắc có phạm vi áp dụng là toàn bộ các đối tượng đang sử dụng mạng xã hội như cá nhân, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, trong cơ quan nhà nước, cho đến nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội tại Việt Nam. 4 quy tắc ứng xử áp dụng chung là tôn trọng, tuân thủ pháp luật, lành mạnh, an toàn, bảo mật thông tin và trách nhiệm. Cá nhân và tổ chức được khuyến nghị sử dụng họ tên thật, tên hiệu thật để đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ nhằm xác thực tên hiệu, địa chỉ trang mạng, đầu mối liên lạc khi tham gia sử dụng mạng xã hội. Chia sẻ những thông tin có nguồn chính thống, đáng tin cậy, không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, các thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân khác. Tung tin giả, tin sai sự thật, sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục, quảng cáo, kinh doanh dịch vụ trái phép, gây bức xúc và ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Thời gian gần đây, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh cũng đã phối hợp xác minh thông tin và xử phạt vi phạm hành chính nhiều trường hợp đưa thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín danh dự của tổ chức cá nhân. Quy tắc ứng xử khuyến khích sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền quảng bá về đất nước, con người, văn hóa tốt đẹp của Việt Nam, chia sẻ thông tin tích cực, những tấm gương người tốt, việc tốt, giúp người dùng từng bước hình thành thói quen tích cực trong ứng xử trên mạng xã hội. Tuy nhiên, trong trường hợp người tham gia mạng xã hội, tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.
6 tháng đầu năm 2021, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tiếp nhận 5.715 hồ sơ, giải quyết xong đúng hạn là 5.450 hồ sơ, đạt tỷ lệ trên 95%, đang trong hạn giải quyết 266 hồ sơ. Trong đó có 1.535 hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Số hồ sơ tiếp nhận nhiều nhất là trong lĩnh vực xây dựng với 1.774 hồ sơ, tiếp đến là lĩnh vực kế hoạch đầu tư với 1.433 hồ sơ, tư pháp là 951 hồ sơ, thương binh xã hội 652 hồ sơ. Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính và cổng thông tin điện tử của thành phố Thái Nguyên đều niêm yết công khai minh bạch 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Niêm yết công khai các quy định, quy trình nội bộ, giấy tờ, hồ sơ, mức thu phí và thời gian giải quyết đối với tất cả các thủ tục thuộc các lĩnh vực để tổ chức và công dân tra cứu. Hiện nay, thành phố Thái Nguyên đã công khai 271 thủ tục hành chính cấp huyện, 113 thủ tục hành chính cấp xã trên cổng dịch vụ công trực tuyến.
Sau 2 ngày thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại 33 điểm thi của Hội đồng thi tỉnh Thái Nguyên được tiến hành đúng quy chế và an toàn. Kỳ thi năm nay, tỷ lệ thí sinh tham gia dự thi đạt trên 99% so với số lượng đăng ký ban đầu, trong đó có 296 thí sinh ở các môn thi không đến dự thi theo đăng ký. Trong đó, gần 17.000 thí sinh đăng ký dự thi, tỷ lệ thí sinh đăng ký làm bài thi tổ hợp khoa học xã hội chiếm trên 74%, số còn lại đăng ký làm bài thi theo tổ hợp khoa học tự nhiên. Chiều ngày 8 tháng 7, ngay sau khi kết thúc bài thi cuối cùng, Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh đã tiến hành triển khai các nội dung về công tác tiếp nhận bài thi và công tác chấm thi, bảo đảm tính bảo mật, khách quan, chính xác. Dự kiến kết quả chấm thi sẽ được công bố vào ngày 26 tháng 7 năm 2021. Do có sự chuẩn bị kỹ về công tác tổ chức tại các điểm thi, nên kỳ thi được diễn ra thuận lợi, bảo đảm nghiêm túc, an toàn trên các lĩnh vực y tế, giao thông, an ninh trật tự. Theo nhận định của các thí sinh, đề thi các môn của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 không quá khó, nhưng mỗi môn thi đều có tính phân hóa rõ để phân loại đánh giá năng lực học sinh và thuận lợi cho công tác tuyển sinh đại học cao đẳng năm học 2021-2022. Kết thúc kỳ thi, có một thí sinh vi phạm quy chế và bị đình chỉ thi.
Thông tin từ đội điều tra tổng hợp Công an thành phố Thái Nguyên, khoảng 10 giờ 15 phút ngày 8 tháng 7, tại khu vực tổ 11 phường Tân Lập xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong, một người bị thương nặng. Cụ thể vào thời điểm trên, anh Trần Văn Hiển, sinh năm 2004, hộ khẩu thường trú tổ dân phố Pha, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 11X1-2977, chở phía sau anh Lê Văn Đại, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú cùng ở tổ dân phố Pha, phường Lương Sơn, đi trên đường 3 tháng 2, hướng từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi Hà Nội. Khi đi đến đoạn đường thuộc tổ 11, phường Tân Lập, thì xe mô tô do Hiển điều khiển đâm vào phía sau xe ô tô biển kiểm soát 29D-32521 do anh Trần Anh Dũng, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú xóm Đồng Vĩnh, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn, điều khiển đi phía trước chuẩn bị quay đầu. Sau đó, xe của Hiển tiếp tục va chạm với ô tô khách biển kiểm soát 20B-01148, chưa rõ lái xe, đi ở phía trước phần đường bên phải. Sau va chạm, xe khách đi thẳng về phía Hà Nội. Hậu quả, Trần Văn Hiển tử vong trên đường đi cấp cứu, còn Lê Văn Đại bị vỡ xương gối. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Với mục tiêu xây dựng khu đô thị đồng bộ, hoàn thiện và hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nhà ở của người dân thành phố Thái Nguyên, phù hợp với quy hoạch chung của thành phố đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2016. Hiện nay, thành phố Thái Nguyên đã và đang triển khai dự án khu đô thị số 11 phường Gia Sàng. Dự án có tổng diện tích đất thu hồi 193.300 m², số hộ ảnh hưởng bởi dự án 185 hộ, trong đó có 100 hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, 85 hộ bị thu hồi đất ở. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố tích cực phối hợp với chính quyền địa phương triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và cơ bản nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân trong vùng dự án. Đến nay, tổng số tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã thực hiện là trên 127 tỷ đồng với tổng diện tích trên 103.770 m². Hiện còn 2 hộ đã có quyết định phê duyệt phương án nhưng chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Cụ thể, 1. Hộ bà Cao Thị Mạnh bị thu hồi tổng diện tích trên 5.500 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng giá trị trên 2,1 tỷ đồng. 2. Hộ bà Nguyễn Thị Hoa bị thu hồi tổng diện tích trên 1.570 m2 đất, trong đó có 200 m2 đất ở và trên 1.370 m2 đất trồng cây lâu năm và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng giá trị trên 3,3 tỷ đồng. Ban quản lý thực hiện dự án phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng đã 3 lần mời 2 gia đình bà Cao Thị Mạnh và bà Nguyễn Thị Hoa nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nhưng các hộ đều không phối hợp. Để đảm bảo tiến độ thi công dự án, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị 2 hộ gia đình trên nêu cao trách nhiệm của công dân trong việc chung tay ủng hộ sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn bằng việc làm cụ thể là khẩn trương nhận tiền và bàn giao mặt bằng để thi công dự án được thuận lợi.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến nay Thái Nguyên đã qua 22 ngày không xuất hiện các ca dương tính với COVID-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, từ thông báo phát đi của Bộ Y tế, một ca F0 được phát hiện hôm ngày 6 tháng 7. Bệnh nhân LTT là công nhân tại công ty Molex, khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội, đã có lịch trình di chuyển khá phức tạp tại Thái Nguyên trước khi được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 tại Hà Nội.
Ngay khi nhận được thông báo của Bộ Y tế, ngày 6 tháng 7, Thái Nguyên đã tiến hành điều tra truy vết các trường hợp liên quan, cho phong tỏa tạm thời các địa điểm bệnh nhân đã đến như Công ty Điện lực thành phố Thái Nguyên, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thái Nguyên và Bệnh viện An Phú, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Đặc biệt là thực hiện cách ly xã hội đối với tổ tự quản số 10 thuộc xóm Thái Sơn 2 và giãn cách xã hội đối với xóm Thái Sơn 2, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, nơi bệnh nhân lưu trú trước khi trở về Hà Nội. Với nhiều nỗ lực, đến thời điểm này, tỉnh đã xác định được trên 50 trường hợp F1 và đều cho kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Vì vậy, tỉnh đã dỡ bỏ phong tỏa đối với Công ty Điện lực thành phố Thái Nguyên, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thái Nguyên. Riêng Bệnh viện An Phú vẫn tiếp tục được phong tỏa, phun khử khuẩn và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm các bệnh nhân đang điều trị, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế. Cụ thể, cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với 40 nhân viên y tế có liên quan và 11 bệnh nhân nội trú tại bệnh viện, thực hiện biện pháp cách ly F1 tại cơ sở tập trung của Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên. Các trường hợp này đều đã cho kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 vào sáng ngày 7 tháng 7. Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cho hay, hiện nay chúng tôi chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên tiếp tục điều tra truy vết và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại các địa điểm liên quan, phối hợp các đơn vị trích xuất camera nơi F0 tới làm việc, để phục vụ công tác truy vết, thông báo tìm người tới các khu vực liên quan với bệnh nhân, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để điều tra truy vết qua ứng dụng Bluezone. Thực tế vụ việc nêu trên cho thấy, dịch bệnh vẫn diễn biến rất phức tạp. Căn cứ diễn biến phức tạp của dịch tại các tỉnh miền Nam và các ổ dịch mới phát sinh tại Hà Nội, địa phương tiếp giáp với Thái Nguyên, nhất là khi tỉnh đã có 4 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, 2 ca tái dương tính sau khi điều trị khỏi trở về địa phương. Là tỉnh có nhiều khu công nghiệp, trường đại học với lưu lượng người lao động, học sinh, sinh viên đến làm việc, học tập và các chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh khá đông, thì Thái Nguyên đang là tỉnh có mức nguy cơ cao đối với dịch. Bởi thế, người dân trong tỉnh không hoang mang nhưng cũng không chủ quan với dịch. Ông Đỗ Trọng Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh, trước những diễn biến khó lường của dịch, người dân cần thường xuyên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, nhất là việc đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, không tập trung đông người, khai báo y tế trung thực. Để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, các cấp ngành chức năng của tỉnh vẫn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động lấy mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2 cho đối tượng có nguy cơ trong cộng đồng, trong các khu công nghiệp, kiểm tra giám sát công tác khám sàng lọc trong tiêm chủng cho công nhân trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 diện rộng. Đặc biệt là duy trì hoạt động của các đội đáp ứng nhanh, bộ phận điều phối truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính, các trường hợp liên quan đến các ca bệnh, ổ, điểm dịch, thực hiện thường trực phòng chống dịch 24/24 giờ, đảm bảo kịp thời xử lý các tình huống diễn biến của dịch.
chuyên mục Văn hóa và du lịch. Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa và du lịch số tháng 7 năm 2021. Chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục hôm nay, phần tiểu mục Du lịch Thái Nguyên, chúng tôi xin điểm qua một số nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa, du lịch. Tiếp đó là bài viết góp phần tạo sân chơi bổ ích cho trẻ trong dịp hè năm 2021. Sau đây là nội dung chi tiết.
Là một tỉnh thuộc vùng Trung Du miền núi Đông Bắc, Thái Nguyên có nhiều tiềm năng để khai thác phát triển ngành du lịch, đó là du lịch về nguồn, sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng gắn với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc và đặc biệt là du lịch làng nghề gắn với các vùng chè. Nói đến Thái Nguyên là trỗi dậy trong lòng du khách những địa danh gắn liền với chiến tích lịch sử như khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, khu di tích quốc gia nơi tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, khu di tích quốc gia 27 tháng 7, khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc gắn với truyền thuyết Tràng Cốc Nàng Công, hang Phượng Hoàng, suối Mò Gà, trung tâm thương mại và du lịch Dũng Tân. Bên cạnh đó là các khách sạn, nhà hàng ẩm thực, khu sinh thái và các siêu thị cao cấp đang ngày càng phát triển theo nét đặc trưng của tỉnh Thái Nguyên. Theo số liệu thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hiện trên địa bàn tỉnh có hơn 1.000 di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh, trong đó có 283 di tích được xếp hạng, một di tích quốc gia đặc biệt gồm 13 điểm di tích, 52 di tích quốc gia, 218 di tích cấp tỉnh, có 550 di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê, có 17 di sản được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là nguồn tài nguyên quý giá để Thái Nguyên phát triển du lịch bền vững trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn góp phần tạo sân chơi bổ ích cho thanh thiếu nhi trong kỳ nghỉ hè 2021, hiện nay nhiều câu lạc bộ thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã nỗ lực duy trì hoạt động thông qua nhiều hình thức phong phú và đa dạng, vừa giúp trẻ phát triển tư duy, kỹ năng, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch.
Là một trong những câu lạc bộ thu hút lượng lớn số trẻ tham gia tập luyện, câu lạc bộ Cờ Thái Nguyên có địa chỉ tại tổ 8, phường Hòa Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên luôn nỗ lực để tạo sân chơi bổ ích nhất cho trẻ trong dịp hè. Do thời gian học của học viên bị gián đoạn bởi tác động của dịch COVID-19, câu lạc bộ đã tổ chức các buổi học online miễn phí để hướng dẫn và tổ chức thi đấu online, bố trí thời gian hợp lý cho học viên trở lại tập luyện và tuân thủ nghiêm ngặt 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Trao đổi với anh Nguyễn Thành Công, chủ nhiệm câu lạc bộ Cờ Thái Nguyên được biết, thời gian tỉnh và thành phố có công văn chỉ đạo thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch COVID-19, trong đó tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, câu lạc bộ cũng đã tạm thời cho học viên nghỉ học, đồng thời tích cực triển khai hoạt động học online, vừa để các học viên nhớ được nước cờ đã học, vừa tăng thêm niềm yêu thích bộ môn cờ cho học sinh. Anh Công chia sẻ thêm.
Thì câu lạc bộ chúng tôi là cũng tổ chức những buổi tập luyện như này để cho các bạn nhỏ ở thành phố Thái Nguyên cũng như một số bạn ở huyện thì cũng có thể về đây để tập luyện để các bạn có được những cái buổi sinh hoạt rất là lành mạnh, vừa phải phát triển trí tuệ mà cũng như là những tư duy của mình qua một môn cờ vua.
Dịp nghỉ hè cũng chính là thời điểm các bậc phụ huynh mong muốn cho con em mình theo học tại các lớp năng khiếu phù hợp với nhu cầu, sở thích của bản thân. Anh Trần Huy Cường ở tổ 25 phường Phát Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong cái đợt nghỉ hè này thì hai vợ chồng tôi quyết định cho cháu tiếp tục theo học lớp cờ vua để tránh như các cháu ở nhà này cứ ngày coi vào cái điện thoại và tivi. Ngoài ra rèn luyện cho các cháu cái tự vận động của bản thân, trau dồi và nhận thức thêm về cái ý nghĩa của thể thao trong cuộc sống và từ đó các cháu sẽ biết thì nỗ lực vươn lên trong học tập.
Mở cửa trở lại sau một thời gian tạm dừng hoạt động để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của tỉnh và thành phố, câu lạc bộ võ đường Hồng Anh tại địa chỉ tổ 5 phường Túc Duyên đã thu hút nhiều môn sinh quay trở lại tập luyện. Khung giờ tập luyện hợp lý từ 17 giờ 30 phút đến 19 giờ hàng ngày cùng những bài tập võ thuật cổ truyền dân tộc với động tác võ nhanh, mạnh, khéo đã thực sự tạo hứng thú cho các môn sinh tích cực tập luyện cũng như phát huy tinh thần thượng võ của dân tộc. Em Phạm Ngọc Châu, câu lạc bộ võ đường Hồng Anh, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Khi con đến với lớp của cô Anh thì con thấy rất là vui vì được tập luyện với các bạn và được chơi đùa. Trong dịp hè này con mong muốn là có thể tập luyện đủ các buổi tập võ của tuần để rèn luyện cơ thể của mình.
Còn chị Trần Thị Hồng Anh, chủ nhiệm câu lạc bộ võ đường Hồng Anh, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Sau khi được mở lại lớp thì chúng tôi đã cho con tập luyện trở lại với mong muốn là cho các con có một cái sân chơi rèn luyện bổ ích về sức khỏe, về thể lực cũng như là rèn luyện cái tinh thần võ học dân tộc để các bạn có một cái tâm thế tốt nhất trong chuẩn bị cho những năm học mới của mình.
Có thể nói, trong thời điểm dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay, việc tạo ra sân chơi bổ ích thiết thực dành cho thanh thiếu nhi gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cùng với việc tạo điều kiện của các cấp chính quyền địa phương, sự duy trì hoạt động của một số câu lạc bộ nêu trên cũng là một biện pháp nhằm giúp trẻ tăng khả năng sáng tạo, phát huy năng khiếu bản thân, qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, chăm sóc trẻ trên địa bàn. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 9 ngày 10 tháng 7 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Chồng ơi, sao hóa đơn tiền điện nhà mình tháng này cao thế nhỉ? Mà nhà mình có mua thêm thiết bị điện nào đâu, vẫn dùng như thế.
Ôi giời, chồng đã nói với vợ bao nhiêu lần rồi, vợ có chịu thay đổi thói quen sử dụng điện cho đúng đâu. Cứ đến mùa hè là lại kêu.
Vậy chồng nói lại giúp em đi.
Đây nhá, với điều hòa bật từ khoảng 25 độ trở lên và kết hợp sử dụng với quạt. Với tủ lạnh, vợ cũng hạn chế mở, lưu trữ và cho đồ ăn nóng vào trong tủ. Chồng cứ thấy vợ nấu chè xong bỏ vào tủ cho nhanh mát.
Thế là hỏng rồi.
Còn gì nữa không hả chồng?
Bình nóng lạnh thì bật trước khi dùng 30 phút vợ nhé. Và quan trọng là tắt nguồn tất cả thiết bị điện khi không sử dụng.
Dạ vậy.
Còn nhiệm vụ này là của chồng.
Là gì thế ạ?
Đó là việc bảo trì định kỳ các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Chồng sẽ chú ý thời gian 3 đến 6 tháng bảo trì một lần để vợ yêu yên tâm dùng nhé.
Vâng, em cảm ơn chồng.
Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Trải qua 25 năm kinh nghiệm khám, chẩn đoán và điều trị, đến nay, Bệnh viện Đa khoa Medlatech đã có hệ thống các cơ sở y tế trải dài trên toàn quốc. Với hơn 1.000 cán bộ nhân viên gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa có trình độ chuyên môn sâu, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Hiện nay, phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên nằm trong hệ thống y tế Medlatech Group đã có mặt tại thành phố Thái Nguyên với địa chỉ tại khu đô thị Hoàng Gia, số 12 tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã đạt chuẩn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hiện phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ lấy mẫu máu xét nghiệm và trả kết quả tận nơi cho nhân dân trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên thực hiện từ những xét nghiệm đơn giản như xét nghiệm tiểu đường, mỡ máu, men gan, chức năng thận cho đến những xét nghiệm chuyên sâu như tầm soát ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư buồng trứng, sàng lọc dị tật thai nhi trước sinh, xét nghiệm vi chất cho trẻ em và nhiều xét nghiệm khác. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ y tế chuyên nghiệp, được đào tạo theo quy chuẩn, thái độ phục vụ tận tình chu đáo, phương tiện bảo quản vận chuyển mẫu máu an toàn hiện đại. Quy trình xét nghiệm được thực hiện nghiêm ngặt trên hệ thống máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên cam kết về chất lượng xét nghiệm và đặc biệt kết quả xét nghiệm được hầu hết các bệnh viện chấp nhận vì có sự đồng bộ chất lượng ISO 15189, chứng chỉ đạt chuẩn do Hội đồng chuyên gia quốc tế cấp giấy chứng nhận. Đến với Medlatech Thái Nguyên, việc xét nghiệm kiểm tra sức khỏe Tầm soát ung thư sớm tận nơi thật đơn giản. Chỉ cần nhấc máy gọi số 0915 034 699 hoặc 1900 565656 56 sẽ nhanh chóng được phục vụ. Tiền công lễ mẫu tại nhà chỉ 10.000 đồng trên một địa chỉ. Medlatech, dịch vụ tốt, công nghệ cao.
Chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 779 QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021 thành lập Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân.
Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam do Bộ Tài chính quản lý, có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng dịch COVID-19.
Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và kiểm toán nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.
Quỹ sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho người dân. Số dư của quỹ nếu có, được nộp hoàn toàn vào ngân sách trung ương để bổ sung nguồn lực mua vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng của nhà nước.
Vì sức khỏe, an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, bằng tình cảm sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung sức đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thông tin tài khoản tiếp nhận ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam như sau. 1. Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8866-91999.
Tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8866-91999
và tài khoản đồng euro 3761-0909-8786-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8786-91999.
2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 2111-0009-11-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0009-11-6868.
Tài khoản đô la Mỹ 2111-037-111-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-037-111-6868.
Và tài khoản đồng euro 2111-0142-99-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0142-99-6868.
Hãy chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.